This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Thưa quý vị, vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như làn sóng 1600 AM. Và bây giờ Hoàng kính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca dao Sa đéc. Mỗi ngày chúng ta góp nhặt cũng như ôn lại những câu thành ngữ tục ngữ cũng sẽ giúp rất nhiều cho chúng ta trong vấn đề trao dồi tiếng Việt. Việc chú giải cũng như trình bày tường tận về những cái thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam chẳng những giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn một cách tường tận những cái câu thành ngữ, tục ngữ đầy đủ hơn để áp dụng chính xác, mà còn có cơ hội để giúp chúng ta trau dồi thêm kiến thức về kho tàng văn học dân gian xưa của cha ông ta, góp phần làm cơ sở cho những hiểu biết một cách khoa học về những điển tích, những điển cố, giá trị văn chương hay hoặc là giá trị sử dụng của nó. Nhưng mà có một cái thực tế là nhiều khi cái ý nghĩa hiện thời hoặc là ý nghĩa nguyên gốc của nó lại hoàn toàn khác xa với lại cái cách hiểu cũng như là cái cách sử dụng hiện tại, phải không thưa quý vị? Có cái đúng và có cái nó không đúng so với hiện tại. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với thanh ngữ, tục ngữ, ca dao. Một nắng hai sương, thưa quý vị, một nắng hai sương là câu thành ngữ tục ngữ đầu tiên. Tính xin được mời quý vị đến với câu thành ngữ này. Một nắng hai sương là chỉ một cái sự nhọc nhằn, một cái sự vất vả, một cái sự mà lặng lẽ, triền miên mà mình phải chịu đựng thì mình gặp theo là một nắng hai sương. Trong những cái cuốn sách viết về thành ngữ tiếng Việt của một số những tác giả như là tác giả Nguyễn Lực hay hoặc là tác giả Lương Văn Đan cũng đã giải thích là thành ngữ một nắng hai sương là một sự chịu đựng gian khổ từ sáng sớm cho đến chiều tối. Theo cái cách giải thích này thì một số người cũng đã luận giải thành ngữ này một cách sai lầm rằng là một nắng là ánh nắng suốt một ngày, còn hai sương đó là sương tối và sương sáng, và một nắng hai sương là làm lụng vất vả, nắng nôi suốt một ngày trời. Hình như ở thành ngữ một nắng hai sương không có một cái sự hạn định thời gian nào mà phải gọi là một cách cụ thể cả từ sáng hay đến tối, phải không thưa quý vị? Đặc biệt trong cái cách suy luận này thì sẽ biện minh như thế nào cho cái dạng thức một nắng hai sương đây? Thì thưa quý vị, một cái sự mâu thuẫn này hướng người ta tìm cách lý giải. Tuy nhiên trong tiếng Việt có một cái loại thành ngữ được cấu tạo theo cái quy tắc đối và điệp. Thành ngữ một nắng hai sương thuộc vào cái loại đó. Cấu trúc tổng quát của cái loại thuật ngữ này là một A, hai B, trong đó A và B cùng là một cái phạm trù ý nghĩa và cùng có một cái từ loại, thưa quý vị. Ví dụ như là gì? Một vừa, hai phải, một sống, hai chết, một ngày vải chạy, hai ngày vơi lưới chẳng hạn, thưa quý vị. Thành ngữ một nắng hai sương cũng nằm trong cái quy tắc cấu tạo như vậy, thưa quý vị, một nắng hai sương. Cái điều đáng chú ý là trong cái thành ngữ một nắng hai sương này, những cái yếu tố nắng, sương nó đã lời gợi lên một cái sự vất vả, một sự gian truân. Còn các yếu tố một hay hoặc là hai thì nó có tác dụng làm gì? Nhấn mạnh cái mức độ của nó, thưa quý vị. Một nắng, hai sương. Trong cái sử dụng ngôn ngữ thì thành ngữ một nắng, hai sương có thể xuất hiện với những cái dạng thức biến thể như là hai sương, một sương, hai nắng, một nắng, hai sương. Ở đây thì cái sự nhắc lại cái ý về cái lượng đã tạo nên một cái cảm giác là nhạt nhiều hay hoặc là liên tục, phải không thưa quý vị? Và cái sự lái lại cái ý về cái sự gắt gao của nắng và cái sự vắng lạnh của sương đã gây một cái ấn tượng về một cái sự gọi là nhọc nhằn, vất vả, lặng lẽ, triền miên mà cái người nông dân hay hoặc là cái người nào mà phải chịu trong cái hoàn cảnh mà người ta đặt để trong cái câu được mang tên một nắng hai sương lại phải, thưa quý vị. Đó là câu đầu tiên trong chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca dao Hoàng Tính hầu chuyện cùng quý vị. Cũng một hai đây, nhưng mà mình nói theo cái tiếng ngày xưa, nhất và nhì, và con thưa quý vị, nhất chặn vạn, nhì rạng đông, thưa quý vị. Nhất chặn vạn, nhì chặn rạng đông là cái thời điểm lý tưởng nhất để câu cá. Chặn vạn có nghĩa là cái lúc chập tối, trời nó còn nhá nhem thì là cái là chặn vạn, phải không thưa quý vị? Nhất chặn vạn, nhì rạng đông. Thì thưa quý vị, khi mà vầng trăng non treo ở đầu cây, mặt nước lấp lánh ánh sáng, ngư dân thường chèo ghe quăng lưới, vì cá nó thường ra khỏi cái nơi cư trú vào cái lúc chập tối hay hoặc là cái lúc hừng sáng, ta kêu là nhất chặn vạn nhì rặn đông mà, cho nên họ sẽ quăng lưới, thì lúc đó là sẽ trúng rồi, mặt nước nhấp nhô lóng lánh ánh trăng, thường làm cá nhảy lên đớp mồi, phải không thưa quý vị? Đó là cái câu được mang tên nhất chặn vạn nhì rặn đông. Tiếp theo cũng là một thưa quý vị, nhưng mà cái này là một miệng thì kính. Tiếp theo câu nữa là gì cơ quý vị? Chắc quý vị đang nói. Thì chín miệng thì hở sao? Đúng vậy thưa quý vị, một miệng thì kính, chín miệng thì hở nha. Câu thành ngữ này cái ý nói, bất cứ chuyện gì đã đến cái người thứ hai biết á thì khó mà giữ được bí mật lắm, đúng không nè? Đỡ nhà ta kêu một miệng thì kính mà chín miệng thì hở thôi. Có một câu chuyện kể như sau, hồi sẽ được Hầu gửi đến cho quý vị câu chuyện kể này. Có một ông quan, một hôm, vợ quan đi vắng mới tí tóe với người hầu gái đó. Người hầu gái sợ quan bà cho nên chạy xuống bếp, chẳng may làm đổ cái chậu nước quan vừa đến đấy, quần áo lại lụng thụng dẫm phải cái vũng nước cho nên ngã chỏng gió ra giữa bếp. Cái anh người làm không có nhịn được mới cười chí chết luôn đó. Quan ngượng quá gọi anh người làm đến, dọa: "Nè mày, mày phải kính tiếng người ta nghe chưa, không được nói chuyện này cho ai nghe chưa, nếu không hả là chết cả nhà mày đó nghe." Thì các anh người làm dạ dạ dân dân đã đời luôn. Khi hết buổi làm thì anh ta về nhà, nhưng mà nghĩ mãi đến cái chuyện vừa xảy ra thì cứ thế mà cứ ngồi cười tủm tỉm hoài, hay là không sao mà nhịn được. Vợ của anh ta đó, nhìn thấy như vậy, ủa này có uống thuốc lộn đây, mới hỏi anh ta cười trả lời: "Trời ơi em ơi, cái chuyện này nó buồn cười lắm, không thể kể được đâu." Thấy cái sự lạ thì vợ lại càng sinh nghi, mới hỏi dặn anh ta mãi sau này. Sau đó thì anh phải đành phải kể đầu đuôi đó, vợ mình mà, nó kể hết đầu đuôi rồi nói: "Nè, chuyện kính nha, nói thì chỉ mình biết thôi, không có được hở ra cho ai nghe chưa ha." Thưa quý vị, câu chuyện tưởng đến đây là nó stop rồi, nó dừng rồi, ai ngờ quan bà biết chuyện mới rầy la quan ông đó. Thì quan ông mới cho là cái thằng làm này nó mách lẻo cho nên tức lắm mới gọi đến để quở phạt. Bị quở phạt thì anh người làm mới gọi vợ ra trách: "Trời ơi, mình rõ là tệ nha, câu chuyện kín đáo của tôi đã nói với mình rồi, tôi đã dặn với mình là đừng có nói cho ai nghe, nó quan biết chuyện là tại mình thôi, không ai hết trơn đó." Thì tức cái việc cái anh người làm rầy la người vợ của mình, người vợ mới chạy sang nhà của chị Dần đó, chị kế bên nhà mà, đùng đùng trách cái Dần là:
"Đấy rồi ôi, cái nhà chị Dần này thiệt là đáng trách nha, tôi kể chuyện nghe mà, thân tình thương tình hàng xóm nhau tôi kể chị nghe mà, đã dặn kỹ rồi đừng có nói cho ai biết mà, vậy mà chị cũng tung tin ra, có chết không chứ hả?"
Trời ơi, chị Dần nghe vậy chị Dần bực lắm, mới te te chạy sang nhà sủ mắng té luôn: "Nè, tôi đã bảo rằng cái chuyện này không có được hỏi cho ai, không có được nói cho ai nha, chỉ mình chị biết thôi nha, tin tưởng lắm tôi mới nói cho chị nghe đó, vậy mà chị cứ bô kể cho mọi người biết, thế là thế nào? Thưa quý vị, trong khi người nọ tra vấn người kia rằng chẳng có giữ kín cái chuyện làm phiền đến nhau, mất cả cái chữ tín, thì anh người làm bị quan khảo cho mấy khảo rồi mắng rằng:
"Nghe, đã bảo rồi, một miệng thì kính mà chín miệng thì hở hả? Mày kể với vợ mày nha, ha, chắc là vợ mày không có mồm hay sao á, bà biết chuyện tao á, là tại cái mồm của vợ mày mà ra ha. Từ nay về sau á, ông cấm nha, ông cấm mày không có được vào trong bếp nha."
Thưa quý vị, ở nước ngoài có một cái câu chuyện, ông vua có đôi tay lừa, đó. Chỉ người cắt tóc biết thôi, đó, người cắt tóc không có nhìn được mới đào hố mà mới nói xuống hố. Tại sao vậy mà biết được, cái người cắt tóc mà biết được cái ông vua này có đôi tay lừa? Tại vì cắt tóc bắt buộc là phải có cắt vành của cái lỗ tai thì tưởng ra mới biết được ông vua này có cái lỗ tai lừa. Thì ông biết được như vậy thì ông phải gọi là đào cái hố xuống đó. Đó, mới đào hố rồi mới nói xuống dưới hố đó, nói cho đã đời xong rồi lấp đất chôn cái lời nói ấy đi. Nhưng mà thưa quý vị, cái thanh ngữ cũng có một cái câu là gì, tai vách mạch rừng mà thưa quý vị, cho nên cái chuyện ấy cũng giống như cái thanh ngữ một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Ở đời mà chẳng có chuyện gì là giấu kín mãi được hết trơn á, chuyện con quan nọ còn là một cái chuyện nhỏ mà không có giấu nổi, thì huống hồ gì những cái chuyện tài đình thì kính tiếng làm sao được, phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Thành ngữ Tục ngữ Ca Dao Hà Tĩnh, gửi đến cho quý vị những câu thành ngữ tục ngữ mà chắc có lẽ là lâu lắm rồi mình không có nghe ha, hay hoặc là cái câu đó đôi khi cũng có một vài người mình cũng chưa biết một vài câu ha thưa quý vị. Một câu tiếp theo: một nghề thì sống, đóng nghề thì chết. Quý vị có nghe câu này chưa? Chắc có nhiều quý vị nghe rồi. Một nghề thì sống, đóng nghề thì chết. Cái câu thành ngữ này cái ý nói: một nghề mà giỏi thì thành đạt, một nghề mà chắc chắn thì sẽ sống. Đừng có hời hợt, nghề gì cũng biết, nhưng mà không chuyên một cái nghề gì thì sẽ đổ vỡ, sẽ không thành. Có một câu chuyện kể, ở một làng nọ kia có một người muốn làm giàu. Cái chuyện chuyên là học đòi thưa quý vị, đó, một người muốn làm giàu, chuyên học đòi, ai mách gì cũng nghe theo, ai mách gì cũng làm theo trơn. Một hôm người ta nghe người ta đồn là ở làng có tên là làng Ứng Thủy, có cái nghề làm gầu kiếm ra tiền ha. Anh ta mới bèn cất công sang bên cái làng Ứng Thủy đó để mà học. 3 năm sau thành nghề, anh làm được cái gầu rồi thì năm ấy thì sao? Năm ấy lại mưa đều, đó, nước thì dư, nước rất là dư lắm, dư dật lắm. Ruộng đồng thì tốt tươi, đó, chẳng ai cần đến cái gầu để mà chống hạn, để mà tát nước cả. Ha. Đó, rồi có người mới đảo, nghe, mưa nhiều á thì sẽ úng ra chưa? Ở cái làng Vạc nè, làng Vạc kế bên đây nè, có cái nghề làm guồng để mà chống úng đó. Đó, anh sang đó mà học đi nghe chưa? Anh ta nghe như vậy, anh ta nghe người ta mách thì lại sang cái làng Vạc để mà học cái nghề đó, gọi là cái nghề làm guồng thưa quý vị. À, nhưng mà năm ấy thì thời tiết nó lại khô hạn, có nước đâu mà cần cái guồng để mà chống úng đây. Đó, thấy trời nắng thì anh ta lại quyết tâm lên đường học cái nghề làm nón. Đó, lần này anh chắc mẩm là sẽ thành thôi, nhưng mà chẳng tính toán gì cả. Cái lúc anh ta học được cái nghề làm nón thì thiên hạ chẳng mấy ai dùng nón nữa, người ta sử dụng mũ nỉ, mũ lưới, nó vừa tiện mà nó vừa gọn, không cần phải đan chi nữa, chẳng bán được hàng, chẳng ra nghề ngỗng gì. Anh ta ngửa mặt lên trời, anh ta than,
trời ơi trời, tôi già mất rồi, một đống nghề như tôi mà vẫn chết đói hả?
Thưa quý vị, người ta làm nghề gì thì cũng muốn thành đạt, cái nghề tinh xảo mà phát triển, muốn được như vậy thì phải tu chí đến cái nghề ta gọi là chuyên môn đó. Vậy nên có một cái câu: nhất nghệ tinh ha. Nhất nghệ tinh là làm một cái nghề cho nó tinh thông, còn hơn là 9-10 nghề hời hợt, chẳng một cái nghề gì tinh thông cả. Câu thành ngữ là có một cái hàm ý ca ngợi những cái người mà biết say sưa theo đuổi nghề nghiệp của mình để đem lại cái cuộc sống tốt đẹp đó, đồng thời hàm ý chê bai, hàm ý phê phán những cái người mà thiếu kiên trì, không có được cái nghề nào mà tinh thông gì cả. Dân gian có một câu: một nghề cho chín còn hơn 9 nghề. Còn một nghề thì sống, đóng nghề thì chết, như anh chàng truyện trên. Đó là như vậy, thưa quý vị. Có một câu thành ngữ mà chắc có lẽ là quý vị cũng thường nghe đến, mà sau đây đó là một cái lời phân tích giải thích thêm của Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị: đi một ngày đàn học một sàng khôn ha thưa quý vị. Đi một ngày đàn học một sàng khôn. Thưa quý vị, muốn nên người, muốn hiểu biết nhiều, muốn có kiến thức rộng, muốn am hiểu sự đời, phải lăn lộn với cuộc sống, phải đi nhiều, phải đi đây đi đó để mà thu lượm học hỏi những cái tri thức của cái cuộc sống, để mà nâng cao, để mở rộng cái tầm nhìn, tầm hiểu biết của bản thân của mình, phải không thưa quý vị? Ông cha ta thường khuyên con cháu là gì? Là phải biết giao thiệp rộng, tiếp xúc với nhiều người để mà học hỏi, để mà nâng cao cái tầm hiểu biết của mình. Đặc biệt là cần phải tránh, không nên thu mình một chỗ, một xó, kẻo rồi khi mà cán đáng cái việc đời lại bỡ ngỡ, lại choáng ngợp trước một cái cuộc sống đa dạng, muôn màu, muôn sắc mà có hoàn cảnh hạn hẹp, theo một cái lối mà người ta kêu là ếch ngồi đá giếng, chưa cho phép một lần nào được trông thấy, được nghĩ tới. Câu tục ngữ, thành ngữ này, đi một ngày đàn, học một sàng khôn, là một trong những cái lời khuyên sâu sắc và quý giá đó. Ở cái câu tục ngữ đi một ngày đàn, học một sàng khôn, xét về cái mặt chữ nghĩa, các từ đều khá là rõ ràng. Ở đây chỉ có cái từ đàn, D-A-N-G và cái dấu huyền là hơi khó hiểu, bởi vì nó là một cái từ địa phương miền Trung và miền Nam với cái nghĩa của cái chữ đàn, tức là đường, thưa quý vị. Đó, cái khó của cái câu tục ngữ này ở chỗ là gì? Các từ ngữ kết hợp với nhau tạo nên những cái đơn vị địa danh vừa cụ thể mà nó lại vừa có một cái gì đó nó rất là trừu tượng. Ngài đàn vừa có ý nghĩa không gian, vừa có ý nghĩa thời gian. Khi ngài đàn kết hợp với từ chỉ số lượng sẽ tạo nên một cái chỉnh thể, một ngài đàn vẫn không tạo nên một đại lượng cụ thể dễ nắm bắt được. Do vậy, cả về cái vế thứ nhất đi một ngày đàn cũng toát lên một cái ý là có một cái sự ra đi trong một cái khoảng thời gian và không gian nhất định, dù là ngắn. Và đây là một cái tiền đề, là một cái cơ sở để tạo nên một cái kết quả học một sàng khôn, phải không thưa quý vị? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Trong một cái sự đối ứng về cái vế thứ nhất đi một ngày đàn, thì cái vế thứ hai học một sàng khôn hàm chỉ cái kết quả học hỏi thu nhận được rất là lớn. Sàng khôn trong cái câu tục ngữ này có một cái tính biểu trưng và tạo nên những cái liên tưởng rất là lý thú lắm. Dân gian hay dùng cái sàng với cái nghĩa đen là chỉ một cái loại đồ đan bằng tre hình tròn. Nó nông và thưa, nó có tác dụng làm sạch trấu và tắm cho gạo. Ngày xưa ở nhà quê hay hoặc là ở thành thị sau này cũng có. Để mà làm danh từ chỉ đơn vị. Đơn vị được đong, đo, đếm bằng sàng trong cái quan niệm dân gian là lớn và nhiều. Một miếng giữa làng bằng một sàng so bếp là một cái cách đối lập giữa số ít và số nhiều. Như vậy, học một sàng khôn là học được nhau cái hay, cái tốt của thiên hạ để cho mình khôn, cho mình lớn hơn, hiểu biết về cái cuộc sống xã hội. Nếu thả mình vào trong một sự liên tưởng thì ít nhiều nào chúng ta cũng lại nghĩ tới một cái sự biểu trưng khác của cái từ sàng khôn này. Thì thưa quý vị, thông thường khi nói đến sàng thì người ta nghĩ tới cái được giữ lại ở trên cái sàng là một cái thứ to hơn đó. Ngược lại, cái mà lọt xuống, lọt qua sàng là một cái thứ nhỏ, lọt sàng xuống nia mà lại, đúng không thưa quý vị? Sàng khôn có lẽ vì thế mà gợi nên một cái sự liên tưởng tới những cái điều khôn, không chỉ ở số lượng nhiều nói chung mà còn là một cái số lượng nhiều đã được chọn lọc rồi. Không hiểu cha ông ta có gửi gắm điều này không, nhưng mà đứng về cái phía người thưởng thức cũng như là sử dụng ngôn ngữ, những cái liên tưởng như vậy nó hoàn toàn nó có lý. Trở lại câu tục ngữ, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Hai cái vế của câu tục ngữ này được hỗ trợ được của cái phép đối cũng như cái phép điệp dễ gây liên tưởng, có một cái tính khẳng định. Hễ mà cứ đi ra đường là có thể học được điều hay lẽ phải, và càng đi nhiều càng khôn lớn trưởng thành. Đó là thông điệp của cha ông gửi lại cho con cháu đời sau. Câu tục ngữ đi một ngày đàn, học một sàng khôn còn có một cái dạng thức nữa, đó là đi một quãng đàn, học một sàng khôn. Dạng thức này hình thành trên cái cơ sở cụ thể hóa cái việc đi lại bằng đơn vị không gian, tức là cái quãng đường, chứ không phải là đơn vị thời gian, tức là ngày đàn, như là cái dạng đang xét đến. Và cái sự thay đổi này nó không làm phương hại gì đến cái ý nghĩa của cái câu tục ngữ, phải không thưa quý vị? Gần với cái câu tục ngữ đi một ngày đàn, học một sàng khôn, về cả ba cái phương diện cấu tạo cũng như là cái ý nghĩa của cái câu tục ngữ đi một buổi chợ, học một cái mớ khôn. Cái câu tục ngữ này khuyên bảo người đời là gì? Cần phải tiếp xúc nhiều người. Đó, ha. Càng tiếp xúc rộng rãi, càng học hỏi được nhiều, và do đó càng hiểu biết, càng khôn lớn trong cuộc sống của hiện tại và sau này. Bởi vậy ngày xưa người ta mới nói câu đi một ngày đàn, học một sàng khôn là vậy. Và với câu tục ngữ này, Hoa Tính sẽ được tạm dừng chương trình Thanh Ngữ Tục Ngữ Ca Dao là ở đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau với những câu tục ngữ hay hơn và có nhiều ý nghĩa hơn, để có dịp chúng ta cùng ôn lại nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.